Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Và thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi liên quan đến hai ngày vận động nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn. Và trên đường dây bây giờ thì chúng tôi có bác sĩ Hồ Trâm của Houston, phái đoàn Houston cũng lên Hoa Thịnh Đốn để tham dự. Và một lát nữa đây thì chúng tôi sẽ có cựu dân biểu Cao Quang Ánh cũng như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cùng tham gia chương trình. Hiện giờ này thì hai quý vị này cũng đương kẹt trong một cái buổi họp khác. Hy vọng một lát nữa đây thì chúng ta sẽ có thêm tiếng nói của anh Cao Quang Ánh cũng như anh Nguyễn Đình Thắng. Bây giờ xin chào bác sĩ Hồ Trâm. Từ Dallas chúng tôi cũng có người bạn đồng nghiệp là Quang Hưng và thính giả đài Dallas cũng đương nghe đó. Thưa bác sĩ Hồ Trâm ạ.
Dạ vâng, xin kính chào chú Dương Phục, anh Quang Hưng và quý khán giả của Đài Sài Gòn, Houston cũng như Dallas.
Dạ vâng, xin được kính chào bác sĩ Hồ Trâm, anh Dương Phục và quý thính giả. Bên Dallas này bây giờ chuẩn bị mưa lớn lắm, không có biết là bên Houston nó như thế nào. Bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, thời tiết bên đó cũng tốt đó phải không ạ?
Bác sĩ Hồ Trâm có nghe không ạ?
Dạ thưa nghe, vâng, chú có nghe cháu không?
Dạ có nghe rõ, từ Houston cũng như từ Dallas, quý thính giả của hai thành phố cũng đương nghe. Không biết là bác sĩ Hồ Trâm trong những ngày ở Hoa Thịnh Đốn đó, thì thời tiết như thế nào, có nóng lắm không? Và tình hình mà trong cái chương trình mà vận động nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn đã diễn ra như thế nào ạ? Thưa bác sĩ Hồ Trâm.
Dạ thưa quý khán giả và chú Dương Phục, thì hai ngày tại ngày 15 và ngày 16 tại Washington DC, ngày 15 thì trời nóng và chiều đã có mưa, nhưng ngày 16 là ngày biểu tình thì trời cũng thương. Bởi vậy thời tiết rất là mát mẻ, mình phải nói là cao nhất là khoảng 80 mấy độ thôi, gió gió và không có mưa. Bởi vậy cũng rất là thuận tiện cho ngày mà biểu tình ngoài trời. Dạ vâng.
Vâng, anh Quang Hưng cũng thấy là bác sĩ Hồ Trâm, người bác sĩ trẻ nhưng mà hoạt động rất là hăng say, và người thì cũng không có to con gì lắm, thế nhưng mà cũng chịu khó đi nhiều lắm á. Dạ. Đi tuốt lên Hà Thành Đốn đi nhiều lần lắm rồi, đi biểu tình. Ở bên Dallas thì như chúng tôi cũng có thấy có phái đoàn Dallas và cũng có anh Trần Đan cũng rất là tích cực trong những cái cuộc mà về Hoa Thịnh Đốn để mà vận động cũng như là biểu tình. Thế nhưng mà anh Trần Đan mới liên lạc với chúng tôi nói là giờ phút này như là cũng đang trên đường bay về Dallas, thành ra không tham gia được. Bác sĩ Hồ Trâm thì có thể diễn tả là công cuộc vận động nó kết quả như thế nào và diễn tiến nó được có những cái tiết mục gì trong hai ngày ở tại Hoa Thịnh Đốn, thưa bác sĩ Hồ Trâm.
Dạ thưa chú Trung Phục, thì cuộc vận động này chúng ta làm cũng thưa đồng bào khắp nơi cũng về khoảng chừng 500 đại biểu về mọi nơi. Thì ngày 15 là sẽ là ngày mà có cuộc ra mắt của Liên minh cho một Việt Nam tự dân chủ và tự do, thì do anh Nguyễn Đình Thắng là người sẽ chủ tọa, và cháu cùng anh Cao Văn Ánh thì cũng ra vào thôi, vì cháu và cựu dân biểu Cao Văn Ánh bắt đầu bận rộn ngày hôm đó để đi họp những cuộc vận động, những cuộc vận động hành lang rất là sôi nổi ngày 15 tây, và chúng ta có nhiều cuộc hành lang vào ngày 16 tây. Bởi vậy tổng cộng hai ngày qua chúng ta vận động những thượng nghị sĩ cũng như những danh biển mà quan trọng cho cái dự luật Asia Pacific Regional Priority Act. Thì như quý vị khán giả cũng biết là nghị quyết của bên thượng viện 412 đã chính chúng ta đã vận động ngầm trong những cái nỗ lực đó đã trong 6 tuần qua tại những cái địa phương như Houston của chúng ta là nhắm vào thượng nghị sĩ John Cornyn, Texas, cũng như bên Florida thì nhắm vào thượng nghị sĩ Rubio, cũng như ở những tiểu bang khác là California thì bà Feinstein, thì chúng ta đã nhắm vào những thượng nghị sĩ ở những tiểu bang mà có người Việt Nam rất là năng nổ trong cái vận động hành lang, thì chúng ta đã vận động được những dân thượng nghị sĩ đó đã hỗ trợ cho cái nghị quyết 412 do thượng nghị sĩ Mendez và ông Cardin là người đồng khởi sự hai cái nghị quyết đó, và chúng ta đã thành công vào ngày 10 tháng 7 vừa qua thì nghị quyết đó đã thông qua thượng viện. Thì do cái sự mà nghị quyết đó là kêu gọi Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông và nhất là trong cái thềm lục địa Việt Nam để trở lại cái thời kỳ trước ngày 1 tháng 5 năm 2014, và cũng là dự định ủng hộ chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải cũng như sử dụng hải phận và không phận trong khu vực Thái Bình Dương. Thì theo đó thì chúng ta cũng đã thấy có sức ép của chính phủ Mỹ, từ đó cũng qua bên Bộ Ngoại giao của Mỹ thì chúng ta đã thấy giàn khoan đã được rút ra khỏi thềm lục địa Việt Nam ngày 16 tây vừa qua. Thì cái đó nó làm cho cái cuộc vận động rất là phấn khởi, mọi người khí thế rất là, mặc dù mệt mỏi đi các vận động hành lang nhiều cái vòng dân biểu cũng như quốc thượng nghị sĩ, thì chúng ta cũng có cái sự phấn khởi để chúng ta thấy được cái nỗ lực đó, và chúng ta đã thấy được kết quả của cái nỗ lực đó. Và chúng ta ngoài ra chúng ta cũng đi những cái hạ phòng hạ viện để ủng hộ, để cái đạo luật mà Asia Pacific Regional Priority Act thì nó cũng tương tự như cái Senate Resolution, nhưng mà vì nó quá bự và nó complex lắm thì bởi vậy rất mà khó, còn 5 tuần khó mà có thể đẩy qua được quốc hội, cho nên chúng ta yêu cầu ông dân biểu Forbes là người đề xướng của đạo luật này có thể viết, có thể đề xướng một cái nghị quyết trong hạ viện tương tự như thượng viện như vậy, thì chúng ta nó dễ thông qua hơn. Và cái đó là cái điều mà ông Phổ đã hứa, và chúng ta cũng có sự hỗ trợ của những dân biểu chúng ta gặp qua, thì người ta cũng hỗ trợ về cái đó. Và đó là điều thứ nhất. Và điều thứ nhì là chúng ta kêu gọi những dân biểu phải hỗ trợ cho cái lá thư viết bởi dân biểu Frank Wolf, kêu gọi phải có sự Việt Nam phải cởi mở về nhân quyền trước khi được gia nhập vào TPP. Thì chúng ta chỉ cần 8 người dân biểu của Đảng Cộng Hòa thì chúng ta đã đạt được cái đó, thì có thể triển vọng là chúng ta nắm chắc là Việt Nam không thể nào vào với TPP trong vòng năm này, trong từ đây đến cuối năm, nếu không có sự cải thiện hoặc cải thiện mạnh hơn về nhân quyền cho Việt Nam. Thì nội vận Houston chúng ta thì phái đoàn 16 người chúng ta cũng chia nhau đi gặp 10 cái cuộc hẹn ngày 15 tây, bởi vậy mấy vị trong phái đoàn cũng rất là mệt mỏi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Trâm.
Dạ vâng, xin được hồi nãy không biết là bác sĩ Hồ Trâm có nghe Quang Hưng rõ không ạ, thưa chị? Hình như chắc không nghe. Dạ.
Không biết là Hồ Trâm có đưa nghe anh Quang Hưng không?
Dạ, không.
Như vậy chúng tôi có một chút trở ngại kỹ thuật vì anh Quang Hưng. Vâng, bây giờ chúng tôi đang cố gắng để điều chỉnh đây. Bây giờ thì anh Quang Hưng nói đi ạ.
Dạ vâng, bác sĩ Hồ Trâm ạ.
Bây giờ nghe chưa?
Dạ vâng, rất là hân hạnh được tiếp chị trong ngày hôm nay. Thì hồi nãy chị có nói về hai ngày vận động nhân quyền cũng như là toàn vẹn lãnh thổ đó, thì chị có nói là chúng ta cũng nên vận động cho ông John Cornyn, bởi vì dù sao thì đây cũng là một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, với lại ông cũng là cái người mà cũng đã đưa ra một số những cái nghị quyết về lên án chính quyền Việt Nam, đàn áp nhân quyền tự do tôn giáo. Đồng thời đó thì ông cũng là một trong những cái nhân vật khá là quyền lực đối với lại cái vấn đề ngoại giao nữa. Thì trong hai ngày vận động như thế thì thưa chị, là theo chị đánh giá đó là cái kết quả nó như thế nào ạ?
Dạ vâng, như chúng tôi vừa trình bày thì kết quả của cuộc vận động này là thứ nhất là về bảo toàn lãnh thổ thì chúng ta đã đạt được là cái nghị quyết 412 do bên nghị quyết 412 đã được thông qua và chúng ta đã vận động cái này trước khi chúng ta lên Washington DC. Phải nói lúc mà cái nghị quyết này vừa được ra bởi thượng nghị sĩ Mendez thì chúng ta đã đẩy mạnh liên lạc với những thượng nghị sĩ ở những tiểu bang mà có nhiều người Việt Nam, và chúng ta có những người đã rất là nỗ lực trong vấn đề này, và chúng ta đã đẩy mạnh được là 10 tháng 7 đã thông qua. Và đúng như anh Quang Hưng nói, thượng nghị sĩ John Cornyn là một trong những thượng nghị sĩ đã bảo trợ cho cái dự luật này, và dự luật này được bảo trợ bởi 7 thượng nghị sĩ ở hai đảng. Bởi vậy mà những người này còn là nặng trí, bởi vậy cái đạo luật này nó qua rất là lạ. Nó trong thượng viện có thể là cái rất là khó mà đẩy qua, vì sự ảnh hưởng của người Việt Nam chúng ta không có được nhiều giống như ở hạ viện. Mà chúng tôi thấy đây là cái nghị quyết mà có thể cũng do vì quyền lợi của người Mỹ nữa, cho nên cái dự luật này và thêm là 7 người dân thượng nghị sĩ ở hai đảng đều ủng hộ, và những người này đều là những người có thế lực, đó là bà Feinstein từ California, ông Cornyn từ Texas, ông John McCain từ tiểu bang Arizona, ông Rubio từ Florida, và cũng như ông Mendez là ở và ông Cornyn là ở về đồng vùng Đông Bắc. Thì những người đó đã đồng hỗ trợ cái dự luật này, cái nghị quyết này, cho nên nó qua thông qua rất là mau. Và có thể vì như vậy cái sức ép của bên trên Bộ Ngoại giao cũng như Trung Quốc rất là cao để mà phải có cái sự mà nhượng bộ về rút lại, về giàn khoan ít nhất ra khỏi cái nền lãnh thổ Việt Nam của chúng ta. Thì chúng bởi vậy đúng anh Quang Hưng, người thượng nghị sĩ Cornyn, chúng ta rất là may mắn là ông ta rất có cảm tình với người Việt Nam, và ông ta rất là đẩy mạnh về rất là ủng hộ về human rights, về cái
nhân quyền,
nhân quyền, nhân quyền, nhất là nhân quyền cho Việt Nam. Và ông ta là tác giả của đạo luật nhân quyền chế tài Việt Nam, và ông ta cũng ủng hộ cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam, và đang nằm ở thượng viện. Và hôm chuyến này chúng ta đi cũng đang gặp đích thân gặp ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas chúng ta, và chúng ta cũng kêu gọi ông ta ủng hộ cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam đang nằm ở thượng viện. Và nếu chúng ta không có đẩy được cái đó hoặc trong từ đây đến tháng 11 thì có thể cái đạo luật đó cũng chết giống như những 4 lần trước.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi liên quan đến hoạt động của cộng đồng Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong các ngày vừa qua, 15, 16 và 17 là ngày hôm nay nữa, để mà vận động cho nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam. Và người đang phát biểu là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, là phối chí viên của phái đoàn đi từ thành phố Houston lên Hoa Thịnh Đốn. Và cũng bác sĩ Hồ Trâm nhắc tới thượng nghị sĩ John Cornyn là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas của chúng ta. Và ông này thì từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ luôn luôn lên tiếng để mà ủng hộ quan điểm đòi hỏi nhân quyền của cộng đồng Việt Nam. Ông đã từng làm tác giả của một cái dự luật nhằm chế tài. Đây là một cái dự luật mà cái đám lãnh tụ cộng sản ở Hà Nội rất là sợ, là bởi vì nhắm vào ngay, đưa ra một cái danh sách chế tài gồm các những người mà có trách nhiệm đến cái vấn đề ở nhân quyền ở Việt Nam, để mà cấm không cho visa vào nước Mỹ, cũng như là để mà chế tài theo dõi những cái ngân khoản của cái nhóm đầu não này trong các ngân hàng quốc tế, ngân hàng tại Hoa Kỳ, và cái dự luật này của ông thượng nghị sĩ Trương Conin đang được vận động để hy vọng là sẽ thông qua để mà có ảnh hưởng mạnh tới tình hình mà bảo vệ nhân quyền ở tại Việt Nam. Và trong hai ngày vừa qua thì cũng nhằm mục đích là vận động cho nhân quyền tại trụ sở của Quốc hội, thì bác sĩ Hồ Trâm như vừa diễn tả cũng đã đi vận động hành lang ở tại Quốc hội Mỹ. Anh Quang Hưng biết không, khi mà nói vận động hành lang đó thì chúng ta nghĩ đến cái hành lang, mà thật ra hành lang thứ thiệt ở tại Quốc hội là đi mỏi chân lắm đó anh Quang Hưng. Chúng tôi đã từng lần trước đã đi đến một lần rồi, cũng có bác sĩ Hồ Sâm rồi cũng đi theo để mà chung với lại anh Cao Quang Ánh và anh Nguyễn Đình Thắng. Đôi khi còn đi lạc nữa trong những cái hành lang của Quốc hội rất là rộng, mà còn nhiều khi còn phải đi bằng xe lửa đó Hồ Trâm hả, chứ dưới ngầm ở dưới đất nữa. À vâng, bây giờ thì chúng tôi lại có thêm tiếng nói của dân biểu Cao Quang Ánh vừa với lên đường dây chung với chúng ta. Xin chào anh Cao Quang Ánh ạ, xin anh gửi lời chào các quý thính giả chúng tôi đang nói chuyện với bác sĩ Hồ Ngọc Trâm cũng như anh Quang Hưng ở Đài Phát thanh Đà Lạt, mời anh lên tiếng.
Dạ vâng, xin kính chào anh Dương Phục, bác sĩ Trâm và anh Hưng, và xin kính chào quý thính giả.
Vâng, anh Cao Quang Ánh thì bác sĩ Hồ Trâm trong những giây phút vừa qua chúng tôi biết là anh cũng đương rất là bận rộn với những họp hành liên miên. Thì anh có thể diễn tả lại là ngày hôm qua vận động thì nó có hiệu lực như thế nào, kết quả như thế nào trong cái ngày vận động hành lang Quốc hội trong ngày hôm qua, cũng như là những cái cuộc biểu tình tụ họp và những cái lời phát biểu của các nhân vật mà được chúng ta mời tới thì diễn tiến như thế nào anh Cao Quang Ánh?
Dạ vâng, cái sự vận động của rất là nhiều người được tiến hành cách đây cũng khoảng chừng vài tháng rồi anh Dương Phượng, và sau khi mà tin tức cho biết là Trung Quốc đưa cái giàn khoan vô cái khu vực của Việt Nam, sau khi mà những cái vấn đề đó xảy ra thì tôi cùng với lại anh Tý Sinh Nguyên Thắng cùng với lại sĩ Trâm Hồ bắt đầu liên lạc cùng với lại những văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ, những người mà mình đã làm việc trước đây và những người mà mình sẽ ủng hộ trong tương lai, và cho họ biết về cái tình hình ở Biển Đông và cái sự ước ao của cộng đồng của chúng ta là ra sao. Và nói chung lúc mà nói chuyện với lại những người dân biểu, dân nghị sĩ thì họ hiểu cái tình trạng của mình và họ rất là thông cảm với lại cộng đồng của mình, và cho nên như vậy họ bắt đầu tiến hành đưa ra những cái nghị quyết mà chúng ta muốn để đẩy lại Trung Quốc. Một trong cái nghị quyết đó là Senate Resolution 412 đã được thông qua cách đây khoảng chừng 2 tuần. Và trong mấy ngày vừa rồi thì chúng tôi cũng mời những ông dân biểu trong Hạ viện cũng đưa ra một cái nghị quyết giống như vậy, và sau khi mà được thông qua Hạ viện thì Tổng thống chắc chắn là sẽ ký. Nhưng mà nói chung cái ngày vận động của chúng ta, nhất là trong 2 ngày vừa rồi, thì chúng ta thấy rõ ràng là những người dân biểu và thượng nghị sĩ họ chuyên môn, họ mời gọi chúng ta về Hoa Thịnh Đốn để cho họ biết về những cái tình hình của cộng đồng, cũng giống như là những cái vấn đề mà đang xảy ra ở Việt Nam. Và họ chuyên môn, ai cũng vậy, từ thượng nghị sĩ tới dân biểu, họ chuyên môn, họ mời gọi chúng ta sử dụng cái quyền lợi của chúng ta, một người công dân Mỹ, nhất là những cái lá phiếu của mình, và để ủng hộ và bầu lên những ai mà ủng hộ và đi theo cái đường lối mà mình đang muốn đẩy. Họ nói rất là rõ, nhất là ông Frank Wolf, cũng giống như là ông David Vedder, cũng giống như là bà Cynthia Lummis. Tất cả những người đó lúc mà họ lên thì họ rất là mừng lúc mà gặp mình ở trên đó. Nhưng mà nói chung, họ chuyên môn, họ kêu gọi cộng đồng của chúng ta phải cần tiếp tục lên tiếng, phải cần tiếp tục vận động. Thì cái chuyện này không phải là 1-2 ngày nó xong, cái này chắc chắn là phải cần kéo một cái thời gian khá lâu.
Vâng, xin được kính chào cựu dân biểu Cao Quang Ánh, đây Quang Hưng ở bên Dallas đây, trong một cái dịp mà anh Dương Phục có phỏng vấn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn á, thì ông Nguyễn Khắc Toàn có nói một câu chúng tôi nghe cũng khá là chí lý về cái việc mà toàn vẹn lãnh thổ, cũng là cái chủ đề mà dân biểu Cao Quang Ánh cùng với lại bác sĩ Hồ Trâm và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang vận động ở trong 2 ngày 15 và ngày 16 tháng 7 vừa qua tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thì nhà báo Nguyễn Khắc Toàn có nói đó là Hoa Kỳ thực sự ra thì họ không có cái trách nhiệm liên quan về cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam hay là không, hay là cái sự có mặt của Trung Cộng, cái giàn khoan mà vừa mới rút đi đó trong cái vùng biển của Việt Nam. Vậy thì tại sao chúng ta lại vận động Quốc hội Hoa Kỳ khi mà cái điều này nó theo như là dân biểu Quang Quang Ánh nghĩ thì nó có đúng hay không?
Dạ vâng, thì nói chung cái lời của cái nhà báo đó thì ông ta nói cũng đúng chứ không phải là sai. Giữa Mỹ với lại Việt Nam thì không có một cái hiệp ước nào để bảo vệ lẫn nhau, giống như là giữa Mỹ với lại Nhật Bản, hay là giữa Mỹ với lại Nam Hàn hay là Philippines. Nhưng mà mặc dù Mỹ với Việt Nam không có một cái hiệp ước để bảo vệ cho nhau, không có nghĩa là chúng ta không có khuyến khích chính phủ của Mỹ đứng ra để bảo vệ những cái gì mà thuộc về quyền lợi của Mỹ và những cái gì thuộc về quyền lợi của những người công dân Mỹ. Tại vì về cái khu vực, nhất là khu vực Biển Đông, thì chúng ta thấy bảy rất là nhiều về những cái tàu bè hàng hải nó đi qua đi lại. Rồi trong những cái khu vực đó thì quốc gia này, quốc gia kia, gồm trong đó cũng có Mỹ, có cái quyền lợi để mình gọi là làm những cái military exercises giữa Mỹ với lại Philippines, giữa Mỹ với lại Nhật Bản, giữa Mỹ với lại Nam Hàn. Cho nên nếu mà Trung Quốc đứng ra mà tuyên bố là họ là chủ của 70% của khu vực Biển Đông đó, thì chúng ta thấy nó sẽ làm ngăn cản những cái việc làm của chính phủ của Mỹ. Nó sẽ ngăn cản những cái đường lối kinh tế của Mỹ. Cho nên lúc mà chúng ta đứng ra vận động là một người Mỹ gốc Việt, là chúng ta đứng ra vận động để bảo vệ những cái quyền lợi của những người công dân Mỹ và quyền lợi của nước Mỹ. Cho nên chúng tôi biết là giữa Mỹ với lại Việt Nam không có một cái hiệp ước để bảo vệ cho nhau, cho nên chúng tôi không có bao giờ mà lên quốc hội mà nói với họ là quốc hội phải đứng ra bảo vệ Việt Nam. Chúng tôi chuyên môn nói với họ là chính phủ của Mỹ phải cần đứng lên, đứng ra để bảo vệ những cái quyền lợi của nước Mỹ. Và trong cái sự bảo vệ cái quyền lợi đó thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả cái vùng Đông Nam Á, chứ không phải ở Việt Nam không. Và nếu mà đã ảnh hưởng tới những cái vấn đề ở vùng Đông Nam Á rồi, thì chắc chắn nó cũng lan qua tới Việt Nam.
Okay. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với cựu dân biểu Cao Quang Ánh, bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, là những nhân vật rất là tích cực trong cái cuộc mà vận động cho nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong 2 ngày vừa qua. Thưa anh Cao Quang Ánh, khi mà chúng ta nói thì cái nghị quyết 412 ở Thượng viện vừa thông qua đó, thì theo anh đánh giá đó, thì nó có ảnh hưởng không, và có phải vì thế mà Trung Quốc mới rời cái giàn khoan đi ra khỏi lãnh hải Việt Nam không? Theo như Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo thì cái điều này nó không có liên quan tới áp lực, tới ảnh hưởng của bất cứ một cái sự can thiệp nào, mà vì lý do họ tránh bão, tại vì cái trận bão Ramadan thổi qua Philippines, bây giờ thổi về vào Biển Đông và nhắm vào cái hướng cái giàn khoan đó, vì thế họ rút lui về phía đảo Hải Nam. Và phát ngôn viên Hồng Lỗi của bên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn vẫn tiếp tục cảnh cáo rằng đây là cái lãnh hải của Trung Quốc bất khả tranh cãi, và họ sẽ có quyền trở lại bất cứ lúc nào. Họ còn ra lệnh cấm bất cứ là các giàn khoan của các công ty dầu quốc tế nào được hoạt động ở trong vùng này mà không có xin phép của Trung Quốc. Anh có nghĩ rằng là thật sự ra là đây là một cái cách nói thôi, chứ là những cái áp lực về phía Quốc hội Mỹ như là cái nghị quyết 412 đã thật sự ảnh hưởng đến cái chuyện mà rút lui của cái giàn khoan này hay không? Và cái này có phải là cái công vận động của cộng đồng người Việt đối với Quốc hội Mỹ không? Anh Công Căng Ánh.
Dạ vâng, dạ thưa anh Như Phục và tất cả quý vị, tôi nghĩ đó là thì nói chung cái sự mà Trung Quốc kéo giàn khoan ra khỏi nước Việt Nam cách đây khoảng chừng 1-2 ngày gì đó, thì tôi nghĩ đó là một một trong những cái sự mà chúng ta đã làm việc trong 2-3 tháng vừa rồi, về vấn đề mà chúng ta đứng ra biểu tình, về vấn đề chúng ta vận động quốc hội, rồi quốc hội thượng viện thông qua cái nghị quyết 412. Cái đó là cũng là một phần mà nó ảnh hưởng tới vấn đề mà Trung Quốc kéo cái giàn khoan ra khỏi khu vực của Việt Nam. Nhưng mà nói chung trong những cái vấn đề mà họ tuyên bố những cái lý do này, những cái lý do khác, thì mình không có biết rõ ràng là cái lý do tại sao mà họ đã làm những cái gì mà họ làm. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng của cộng đồng của chúng ta bây giờ, cái vấn đề mà quá khứ họ đã đưa vô cái giàn khoan đó, bây giờ họ đã kéo cái giàn khoan đó ra, thì cái đó là những vấn đề mà chúng ta đã ước muốn. Cho nên bây giờ chúng tôi không có muốn bàn luận là cái lý do tại sao họ đưa ra đưa vô, nhưng mà cái vấn đề quan trọng mà chúng ta phải cần chú ý tới là làm sao chúng ta phải cần chống trong tương lai họ sẽ không có đưa cái giàn khoan đó vô nữa. Cho nên trong những ngày tới chắc chắn là cộng đồng của chúng ta phải cần tiếp tục là vận động cái nghị quyết 412 đó được thông qua thượng viện. Trong đồng thời chúng ta có một cái dự luật nữa gọi là Asia Pacific Region Priority Act. Cái đó là do ông Randy Ford đưa ra và được ông chủ tịch John Klein cũng ủng hộ. Và theo như là tin tức mà những người phụ trách của họ có cho tôi biết ngày hôm qua, thì tại vì cái bill đó không có thể nào mà thông qua dựa trên mình gọi là standalone bill, cho nên họ mới chia ra cái bill đó thành ra 8 phần và gắn cái bill đó lên, nó gọi ở trong cái nó gọi là National Defense Authorization Act. Cái đó là mỗi năm quốc hội phải cần đưa ra những cái ngân khoản để cho những chi nhánh quân đội của Hoa Kỳ có những tiền bạc để sử dụng. Cho nên những cái điều đó là bắt buộc họ phải cần thông qua hàng năm. Cho nên chúng tôi hy vọng là lúc mà họ thông qua cái National Defense Authorization Act đó, thì trong đó có những cái thành phần của cái Asia Pacific Regional Priority Act, nó sẽ đòi hỏi chính quyền Mỹ bắt đầu nghiêng về Á Châu, tại vì họ biết rõ là khoảng chừng 70% của cái nguồn kinh tế của thế giới nằm ở Á Châu, và trong cái thành phần đó, cái thành phần lớn là nằm ở trong những cái vùng Đông Nam Á. Cho nên nếu mà những cái vấn đề mà nó nằm ở trong cái Asia Pacific Priority Act đó được thông qua, thì chắc chắn chính quyền của Mỹ, chính phủ của Mỹ sẽ có những cái hiện diện mạnh mẽ hơn ở trong vùng Đông Nam Á, và qua cái sự hiện diện đó thì chúng ta có thể ngăn cản những cái việc làm của Trung Quốc trong thực.
Vâng, cảm ơn Dân Miệng Khoa Con Ánh. Bác sĩ Hồ Trâm còn trên đường dây không ạ?
Dạ, thưa con, thưa chú.
Vâng, cái câu hỏi kế tiếp của chúng tôi đối với bác sĩ Hồ Trâm cũng như đối với anh Cao Quang Ánh là chúng tôi được biết là tại Hoa Thịnh Đốn nhân dịp này thì quý vị cũng cho ra mắt Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, là một tổ chức mới. Thế thì tại sao lại chọn cái thời điểm này để cho ra mắt cái Liên minh cho Việt Nam tự do và dân chủ? Có phải vì muốn ra mắt một tổ chức mới nhằm để đáp ứng với những cái biến chuyển mà quý vị tiên đoán là có thể là có những cái biến chuyển mới trong tình hình chính trị ở Việt Nam hay không? Bác sĩ Hồ Trâm ạ.
Thưa chú cũng như quý khán giả, thì tại sao ra mắt cái Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, thì thật sự bởi vì cái Liên minh này muốn kết hợp những người có lòng với đất nước và làm việc lâu dài hơn, để chúng ta có thể làm việc một cách hữu hiệu hơn cho việc đẩy mạnh những cái điều mong ước của người Việt của chúng ta tại nước Mỹ. Chứ không, cháu nghĩ nó không có hoàn toàn dính líu đến những cái gì mà xảy ra hiện bây giờ, tại vì qua những cuộc mà qua những cuộc vận động trong những năm vừa qua thì chúng ta thường đến tụ họp về hoa về Hoa Thượng Đốn, xong rồi về thì chúng ta bị rời ra rất là nhiều. Thì cứ một cái liên minh cho Việt Nam và tự do này thì nó sẽ liên kết để chúng ta làm việc chặt chẽ hơn, và về dài chúng ta sẽ có làm việc hữu hiệu hơn để đẩy mạnh lên những cái dự luật và những cái mà những cái nghị quyết của chúng ta muốn.
Nhà Quang Hưng không biết còn trên.
Dạ vâng, vâng đây Quang Hưng còn đây ạ. Cái dân biểu các Quang Ánh có còn đó không thưa thưa anh ạ?